quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 32 với đề tài Giữ mình trước đạo lạc, phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sứ đồ Phaolô gọi tín hữu tại Galati là dại dột? Họ đã bị dẫn dụ như thế nào? Chúng ta thường đối diện với sự dẫn dụ nào về niềm tin? Câu 1. Câu hỏi thứ hai: nhờ đâu mà tín hữu tại Galati nhận được Đức Thánh Linh? Chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Thánh Linh nhờ đức tin hay việc làm theo luật pháp? Câu 2. Câu hỏi thứ 3: tín hữu tại Galati đã trở lại với việc giữ niềm tin theo truyền thống cũ thế nào? Vì sao đó là việc làm vô ích? Chúng ta thường bị sự cám dỗ này như thế nào? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học, câu hỏi thứ 3: tín hữu tại Galati đã trở lại với việc giữ niềm tin theo truyền thống cũ thế nào? Vì sao đó là việc làm vô ích? Chúng ta thường bị sự cám dỗ này như thế nào? Câu 3 và câu 4. Đời sống của một người sau khi thật lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời mình thì sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời trên những kẻ tin, chứ không do việc tuân giữ theo luật lệ nào khác. Chính Đức Thánh Linh sẽ hiện diện bên trong đời sống để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm đời sống con cái Chúa được biến đổi mỗi ngày, trở nên tốt đẹp theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Vậy nên, việc hoàn toàn nương cậy và bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh phải là cách sống khôn ngoan và đúng đắn của con cái Chúa. Ngoài ra, mọi cố gắng theo ý riêng của xác thịt chỉ đem đến sự luống công vô ích mà thôi. Tín hữu tại Galati là những người đã từng kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Chính vì vậy, sứ đồ Phaolô đã đưa ra một câu hỏi cho họ: sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Phần đầu tiên trong câu hỏi này là: sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh có nghĩa gì? Nếu người Galati đã từng được các giáo sư Do Thái, chủ trương luật pháp, đến đây để rao truyền cho họ một giáo thuyết mới, chú trọng việc tuân giữ theo luật pháp cựu truyền của dân tộc Do Thái bên cạnh việc tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chắc hẳn họ cũng đã nhận ra rằng chính người Do Thái đã không thể làm trọn luật pháp đó để được Đức Chúa Trời chấp nhận và công bố họ là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mãi cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến dùng chính mạng sống của mình làm của lễ đền tội thay cho con người, thì nhờ vào đức tin, ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đời sống họ mới được kể là công chính, sạch tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tại thời điểm đó, họ nhận được địa vị mới, không còn là người thuộc dưới quyền tội lỗi nữa, nhưng được trở nên địa vị làm con Đức Chúa Trời. Hoàn toàn chỉ bởi đức tin mà chúng ta đã bắt đầu đời sống trong địa vị mới, được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tất cả trải nghiệm đó là nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh, như Galati chương 4, từ câu 4 đến câu 7 đã chép. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài, bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và làm cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Đời sống của con cái Chúa được chính Đức Thánh Linh hiện diện và làm chủ, thì chỉ cần cứ bước theo sự dẫn dắt của Ngài, chứ không cần phải cố gắng ép mình để thực hiện thêm những yêu cầu khắt khe nào từ trong luật pháp truyền thống xưa kia. Roma chương 8 câu 9 khẳng định: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Vì thế, trong từng trải theo Chúa, tín hữu tại Galati đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cho nên điều mà Phao-lô muốn người Galati cần phải nhận ra là: nếu anh em đã không bắt đầu bằng luật pháp, tại sao lại phải mang lấy nó? Nếu đã bắt đầu bằng Thánh Linh, thì có thể nào tiếp tục lớn lên nhờ xác thịt mà không nhờ Đức Thánh Linh được không? Chẳng hề như vậy. Nếu ngày nay anh em lại cậy xác thịt để mong muốn đạt được trọn vẹn phước hạnh trong ơn cứu rỗi của Chúa, thì có phải là khó nhọc và vô ích chăng? Theo câu 4. Để hiểu rõ ý nghĩa Phao-lô nói với người Galati tại đây, chúng ta cần nhắc lại về niềm tin cũ theo truyền thống mà người Do Thái tuân giữ, hay cũng chính là niềm tin mà họ đang rao truyền tại Galati để dẫn dụ tín đồ. Người Do Thái vốn thừa hưởng luật pháp được Đức Chúa Trời phán truyền qua tôi tớ Ngài là Môi-se tại núi Sinai. Luật pháp đó nhằm giữ cho dân Israel luôn bước đi trong đường lối thánh của Đức Chúa Trời. Thế nhưng không ai có thể đủ sức mà làm trọn những điều quy định trong luật pháp được, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công chính trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, theo Roma chương 3 câu 20. Cho nên, hễ khi nào dân sự phạm tội thì phải dùng sinh tế chuộc tội, nhờ thầy tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngài nhậm của lễ và tha tội cho người vi phạm. Hình thức dân sinh tế làm của lễ chuộc tội được quy định trong luật pháp đó chính là hình bóng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Ngài đến thế gian đã phó chính thân Ngài để làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình, sau vì tội dân, Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ, theo Hebrew chương 7 câu 27. Ngày nay khi ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ, được kể là công chính trước mặt Ngài. Gánh nặng về việc không thể làm trọn luật pháp Môi-se đã bao đời đè nặng trên dân Do Thái, nhưng nay đã được giải thoát qua việc tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhờ Đức Thánh Linh ban cho địa vị mới và đời sống mới trong Chúa. Vậy thì không lý do gì ngày nay tín hữu tại Galati sau khi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, từng trải mọi phước hạnh trong sự ban cho của Đức Thánh Linh, mà lại trở lại bằng việc làm theo luật pháp Môi-se trước kia? Đó có phải là tự trở lại mang ách khốn khổ trên mình, nhưng kết quả thì lại luống công vô ích sao? Có thể tạm dùng hình ảnh về sự chào đời và lớn lên của em bé để giải thích cho ý nghĩa này như sau. Cần có cha và mẹ thuộc thể để đưa đứa con được hoài thai và sinh ra. Cũng vậy, cần có cha và mẹ thuộc linh để một đứa con được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hình dung đó như là Thánh Linh và lời Đức Chúa Trời, theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 23 đến câu 25. Khi một đứa bé bình thường sinh ra thì nó đã có tất cả những gì cần cho cuộc sống, không cần phải thêm gì nữa. Khi một con cái Chúa được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, người ấy có tất cả mọi điều thuộc về thiêng liêng, không cần phải thêm điều gì cả. Những điều đứa trẻ cần là thức ăn, sự luyện tập và tắm rửa để có thể lớn lên. Sẽ kỳ lạ nếu cha mẹ phải đưa con đến bác sĩ để nhận được đôi tai vào lúc 1 tháng tuổi, nhận được các ngón chân vào lúc 2 tháng tuổi, vân vân. Vậy nên, Phao-lô kêu gọi rằng: anh em đã được đầy trọn trong địa vị thánh là con Đức Chúa Trời rồi, hãy bước đi trong Thánh Linh, không cần thêm điều gì nữa. Hãy bước đi trong Thánh Linh và anh em sẽ lớn lên trong Chúa. Bài học áp dụng là những người đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận biết chắc chắn rằng mình đã hưởng được ơn cứu rỗi trọn vẹn nơi Ngài. Đời sống chúng ta mỗi ngày bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chính Ngài giúp chúng ta năng lực thiên thượng để có thể sống theo thánh ý Chúa, được biến đổi mỗi ngày cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn trong Đấng Christ. Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Bất cứ sự cố gắng nào của xác thịt mà chúng ta xem như đó là hành động góp phần tạo nên sự bảo đảm chắc chắn cho sự cứu rỗi, như người Galati toan tìm đến phép cắt bì theo luật pháp xưa kia của người Do Thái, thì điều đó cho thấy chúng ta đang thối lui trên linh trình theo Chúa. Thay vì sống trong tư cách như con cái của vương quốc thiên đàng, thì chúng ta đang trở về với những điều sơ đẳng của thế gian này, như trong chương 4, câu 8 đến câu 10 đã đề cập đến. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lời thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Đây cũng là tin mừng cho tất cả mọi người muốn nhận được ơn cứu rỗi từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, muốn bảo đảm chắc chắn sự sống đời đời. Chúng ta không cần phải lao khổ tu thân, ép xác hay việc làm công đức để mong được cứu rỗi, mà chỉ cần đến tin nhận Chúa Giê-xu để Ngài làm chủ đời sống và hướng dẫn cuộc đời của mình trọn những ngày bước đi trên đất cho đến khi bước vào thiên quốc phước hạnh đời đời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, sống quên mình như Chúa Giê-xu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện như chính Ngài. Hãy mang trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an. Sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa.